SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đối với nạn nhân sống sót sau vụ lạm dụng, ông Tony Travis cho biết việc cung cấp những phát hiện này là một cột mốc quan trọng sau nhiều năm bị phớt lờ.
Trong nhiều thập niên, họ đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã bịa đặt ra câu chuyện. Nếu không thì sao chúng tôi lại có mặt sau chấn song nhà chăm sóc? Vì vậy, ngày hôm nay mang tính lịch sử và sự ghi nhận tất cả những người ở đây, những người sống sót, dũng cảm, đã đủ can đảm và mạnh mẽ để chia sẻ câu chuyện của họ và lên tiếng.
Bà Moapulu Vance Tagaloa đã phải chịu đựng nhiều năm sau khi một trong những giáo viên của mình lạm dụng khi còn nhỏ.
He was a popular and well-known teacher, but he was also a pedophile.
Anh ta là một giáo viên nổi tiếng, nhưng cũng là một kẻ ấu dâm. Và không may là có những bé gái khác mà anh ta cũng lạm dụng khi chăm sóc. Tôi không nhớ việc mình bị lạm dụng cho đến khi trưởng thành, và bắt đầu hồi tưởng lại những điều đó. Rất đau buồn, giống như là trải qua chấn thương vậy. Vì vậy, tôi phải vượt qua điều này một thời gian, tìm kiếm sự tư vấn và đủ thứ.
Những phát hiện của ủy ban là kết quả của 100 ngày điều trần công khai, gần 3.000 lời khai và hơn 1 triệu tài liệu làm bằng chứng nhận được. Ủy ban hoàng gia lớn nhất và phức tạp nhất của New Zealand và trần cái mà họ gọi là sự ô nhục quốc gia và chỉ trích các nhà thờ, đặc biệt là giáo hội Công giáo. Người ta phát hiện ra rằng, trong số tính khoảng 655.000 người được chăm sóc từ năm 1950 đến năm 2019, 1/3 đã bị lạm dụng và nhiều người khác bị bỏ rơi. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói rằng các nạn nhân được lắng nghe và tin tưởng.
The Royal Commission of Inquiry into Abuse and Care report is of historical significance to New Zealand.
Báo cáo điều tra của Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng trong chăm sóc có ý nghĩa lịch sử đối với New Zealand. Đây là kết quả của cuộc điều tra công khai lớn nhất và phức tạp nhất từng được tổ chức trên lãnh thổ của chúng tôi. Vì lý do này, nội dung cần được xem xét một cách tôn trọng và quan tâm. Không thể vội vàng được. Đây là một ngày đen tối và đau buồn trong lịch sử của New Zealand. Với tư cách là một xã hội, một quốc gia, lẽ ra chúng ta phải làm tốt hơn.
Ủy ban nhận thấy bạo lực là phổ biến, và trong một số trường hợp, nhân viên đã sử dụng vũ khí và điện giật, đồng thời người Maori bị lạm dụng một cách không cân xứng và bị phân biệt chủng tộc, một cách công khai và có chủ đích. Tại một cơ sở, nhân viên tại trung tâm Kimberley đã lãnh lương từ tiền thuế của công chúng, nhưng lại cưỡng hiếp những người mà họ chăm sóc. Báo cáo khuyến nghị điều tra sâu rộng hơn về những ngôi mộ không được đánh dấu tại các bệnh viện tâm thần trước đây và thành lập một đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra và truy tố những người chịu trách nhiệm. Bà Erica Stanford là Bộ trưởng chịu trách nhiệm đối phó của Chính phủ New Zealand với bản phúc trình.
Over the next few months, Cabinet will consider the findings and the reports.
Trong vài tháng tới, nội các sẽ xem xét các phát hiện cũng như 138 khuyến nghị trong báo cáo và 95 khuyến nghị khắc phục từ báo cáo. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định theo các ưu tiên ban đầu.
Báo cáo cũng kêu gọi lời xin lỗi từ Đức Giáo Hoàng và Tổng giám mục Canterbury cùng các tổ chức tôn giáo khác. Chính phủ New Zealand sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức vào tháng 11. Người sống sót Moapulu Prince Tagaloa nói rằng bà hy vọng về phản ứng của chính phủ.
The Royal Commission's final report has a whole lot of recommendations that if they're put into place.
Báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia có rất nhiều khuyến nghị. Nếu chúng được thực hiện, sẽ thay đổi toàn bộ lĩnh vực chăm sóc trẻ em trong trường học, chăm sóc những người dễ bị tổn thương và khuyết tật, chăm sóc cho người Maori và Pacifica. Tôi nghĩ đó là một con đường để những người sống sót có thể được khắc phục, và đó cũng là con đường sẽ bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương của chúng ta trong tương lai. Tôi nghĩ nếu chính phủ này thực sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và những đứa trẻ của chúng ta, họ sẽ đưa ra tất cả các khuyến nghị. và tôi thực sự muốn thấy các nhà thờ ủng hộ các khuyến nghị này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.